Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ thì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, nhân mùa Phật đản sáng nay, chúng ta đã giới thiệu sự ứng hiện của Đức Thế Tôn đối với thế gian của chúng ta. Từ ở trên cung trời Đâu Xuất giáng sanh vào vương cung, sau đó thấy cảnh sanh lão bệnh tử và quyết chí đi tìm con đường giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử cho chúng sanh. Ngài lìa lâu đài điện ngọc, lìa bỏ những quyền quý cao xa, khí vị xuất gia, lìa khỏi những cái ngũ trục ngũ trượt đó, những cái đắm say đó, để tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Ở trong đó khổ hạnh học đạo, thị hiện cái tướng khổ hạnh học đạo để dạy dỗ cho chúng sanh. Ở trong đó đi vào con đường trung đạo, không dụng công quá độ, không chèn ép thân tâm này quá mức, mà bản tánh vốn sẵn có làm thế nào để trở về với nó. Phật ở trong đó sau khi biểu diễn như vậy rồi, dưới cội bồ đề thành tối chánh giác. Thành tối chánh giác rồi thì thấy cái đạo của chúng sanh lạ thay, chúng sanh vốn sẵn đầy đủ, tại sao không nhận không biết? Cho nên Ngài thấy cái đạo, cái pháp mà đắc của Ngài quá vi diệu, định là thị hiện nhập Niết Bàn. Nhưng mà thiên nhân quy ngưỡng thấy được nên thỉnh Ngài trụ tại thế để mà chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân, Đức Phật ở trong đó sau khi giác ngộ rồi, Ngài dùng cái phương tiện giáo dục, Ngài dùng cái phương tiện khai thị cho chúng sanh, không dùng cái phương tiện chánh trị quân sự, không dùng quyền lực uy thế, mà Ngài dùng giáo dục dạy dỗ. Cho nên trong Phật Đà dạy chúng ta bỏ khổ được vui, ở trong đó nhân thiên thượng. Bỏ dạy chúng ta thoát khỏi sanh tử, đưa chúng ta hàng thanh văn A-la-hán. Dạy chúng ta bỏ vị kỷ, quên mình vì người, dạy chúng ta thăng tiến lên hàng Bồ-Tát, chuyển phàm thành thánh. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta như vậy, đưa chúng ta bốn nền giáo dục: giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội và giáo dục tôn giáo. Ở trong gia đình dạy cho chúng ta, Ngài dạy ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, quên mất bản tâm, bản tánh. Trong đó không ngoài dạy chúng ta gì quý vị. Giống như trong xã hội và trong gia đình dạy cho chúng ta nhân, lễ, nghĩa, trí, tích. Không khác một chút nào. Nhân từ không sát sanh, qua lại biết các lễ nghĩa, biết tôn trọng, biết biếu xén, không có trộm cắp, không có chọt. Lỡ người ta quên cái chọt, không có đó. Mà dạy chúng ta hãy biết lễ nghĩa trong đó là lễ nghĩa qua lại với nhau trong cái tinh thần, trong cái tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau, chứ không bao giờ chọt cái gì. Thì Phật dạy chúng ta không trộm cắp. Trong đó xã hội gia đình dạy chúng ta qua lại có lễ với nhau là biếu xén lẫn nhau à, giúp đỡ lẫn nhau là, hiểu không? Nhân lễ nghĩa, sống ở với nhau không có tà hạnh, có tình rồi có nghĩa, cho nên nó keo sơn gắn bó để cho một cái gia đình hạnh phúc, để cho một thế hệ sau á nó có chỗ nương tựa, cái nghĩa đó nó giữ lại là. Cái tình thì nó qua rồi thuở thanh xuân, phải đến cái nghĩa nó giữ cái tình lại quý vị. Còn nếu có tình mà không có nghĩa, 3 năm ly dị. Đây quý vị thấy xã hội bây giờ đi đến cái tình trạng như vậy. Vì họ sống bên nhau chỉ là lợi hại mà thôi, chứ không có nghĩ đến đạo lý, đạo nghĩa. Cho nên nó Phật dạy cho chúng ta nên cái việc nó ngủ năm căn bản của đó. Rồi đến gì á, không nói dối, bên kia giữ tín lời nói chúng ta, tín nhiệm của chúng ta ở lời nói. Nói một lời là phải làm. Dù ở trong đó những người buôn bán họ hứa rồi mà hàng nó lên vẫn giữ giá cũ, họ mua gì? Họ mua khách, chứ không có bán cái món hàng để lời ngay lập tức, mà họ mua khách à. Cho nên về sau này á, dù ở cho nó họ bán đắt như thế nào thì số lượng khách hàng vẫn trung thành với họ. Đây quý vị thấy họ biết được cái đạo lý đó là. Còn những người buôn bán sao, miễn là lợi thôi, lợi trước mắt thôi, nhưng về sau càng ngày khách hàng của mình càng xuống. Người Hoa quý vị thấy ra chợ lớn như thế không, mình nó cứ đi ra ngoài mấy ông tàu mua, vì sao? Họ có chữ tín. Chúng ta phải thấy được cái chiều sâu như vậy. Tại sao họ thành công? Ở tại quốc gia nào họ cũng thành công về cái thương mại, thương trường. Tại vì có chữ tín cái gì. Còn ở bên kia, nhân lễ nghĩa trí. Trí là gì? Không uống rượu thì có trí tuệ. Còn say sưa lè phè thì mê mẩn, mất đi trí tuệ, mất đi sáng suốt. Đây quý vị thấy rõ ràng đó, dạy chúng ta những cái nền căn bản giáo dục đó để cho chúng mình nó tiến triển lên. Rồi ở trong đó đến trong cái xã hội sao quý vị, dạy chúng ta như thế nào? Bằng những cái tuồng hát, bằng những cái vở kịch, trong đó nói rõ đạo nghĩa. Cho nên người ta không học, người ta không có đi đến trường, mà ai cũng biết nhân lễ nghĩa, ai cũng biết sống một con người tốt đẹp, ai cũng có thể bỏ khổ được vui, ai cũng có thể bỏ ác làm lành. Họ không làm gì thì chúng ta thiếu những cái nền giáo dục đó là. Bởi vì cho nên ta tại sao chúng ta khổ là có lý do. Mà chúng ta đỡ khổ, mấy em nhỏ nó còn khổ nhiều hơn quý vị, mấy thanh niên nó còn khổ dễ sợ luôn nữa. Chứ không có phải chúng ta thấy nó có vật chất như vậy, có nhà, có cửa, có xe là nó sướng đâu. Tinh thần của nó bị chèn ép, áp đặt từ ở trong sở làm đến xã hội, đến gia đình, đến những người thân, tại vì thiếu những nền giáo dục này. Cho nên Phật ở trong đó ứng hiện tới thế gian, trong đó đem cho chúng ta nền giáo dục, đưa chúng ta cái kết quả đưa chúng ta lợi ích thiết thực nhất cho cuộc sống làm sao hạnh phúc mỹ mãn. Mình biết thế nào là hạnh phúc, được cái job đó, được cái việc làm đó, tốt đẹp là hạnh phúc à? Không phải là điều cần nó có tiền đó, ra vô đó, thoải mái là hạnh phúc à? Chưa hẳn đâu. Mà hạnh phúc là con người biết sống, sống trong đó thoải mái, sống trong đó hoan hỷ vui vẻ, ở trong đó họ hạnh phúc là họ thăng tiến thân tâm của họ lên, trong đưa vào cái cảnh giới ở trong đó càng ngày càng lên cái gì đó. Thân thể thì khỏe mạnh dù không có cao lương mỹ vị, nhưng mà sao quý vị, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc là họ có phúc báo là. Còn chúng ta có đủ cái tất cả mà trong đó ngày nào cũng đau, cũng nhức, cũng mỏi, quý vị thấy hạnh phúc chỗ nào? Nên ở đây chúng ta hiểu được ở trong đó, mình biết Phật đem lại cho chúng ta tất cả trong đó. Nên đến từ cái xã giáo dục gia đình đến giáo dục xã hội, rồi mới đến giáo dục học đường, quý vị. Giáo dục học đường cho người xưa đó, quý vị thấy những người nữ không được đi học, nhưng mà họ thọ hai cái nền giáo dục căn bản rồi, họ có cái nền giáo dục căn bản rồi, cho nên họ không biết chữ không, nhưng mà sống trong đó đều tốt đẹp. Họ sống trong đó có đạo lý và sống không đọa vào trong tam ác đạo. Quan trọng chỗ này, bỏ khổ được vui. Làm thế nào cho chúng sanh khỏi khổ? Làm sao cho chúng sanh khỏi đọa vào trong tam ác đạo thì chúng sanh khỏi khổ. Cho nên Đức Thế Tôn cái nền căn bản đó trước tiên dạy cho chúng ta làm thế nào đừng đi vào con đường khổ. Bỏ khổ được vui, trong đó phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, bỏ đi sanh tử, nâng chúng ta lên nó từ sanh tử đến bất sanh bất diệt. Ở ngay đây cái giáo dục tôn giáo dạy chúng ta gì quý vị? Vô lượng thọ. Đưa chúng ta pháp môn này đi vào thẳng vào vô lượng thọ. Cái tựa đề kinh là Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, thanh tịnh trang nghiêm, bình đẳng giác kinh. Rõ ràng dạy chúng ta cái cứu cánh viên mãn. Nên ở đây Đức Thế Tôn đưa chúng ta những cái này quý vị, giao truyền cho chúng ta những cái này. Cuối cùng ở trong tôn giáo trong đó, Ngài có 84,000 pháp môn để mà cho chúng sanh đối trị bệnh của chúng sanh. Mà cuối cùng như thế nào? Cho một viên thuốc A Di Đà trị được tất cả bệnh. Trong Trung Phong thiền sư nói, ở trong đó đụng tới như là kiếm A Thái. Cái A Thái kiếm mà đụng cái kiếm trong đó là đứt tay. Đây đó, Phật pháp của Phật ở trong đó có năng lực phiền não đụng tới đều tan biến đoạn tuyệt hết. Như Thái A kiếm trong việc quý vị thấy cái kiếm ở trong đó của vua, của những người cao thủ. Thái A kiếm trong đó đụng đến đâu như chém sắt như chém mục. Bởi vậy rút cái Thái A kiếm ra thì tất cả phiền não đều tiêu tan hết. Phật có bảo châu là, Phật có bủ bối là, để mà chúng ta sử dụng được trong đó thì bao nhiêu phiền não nghiệp chướng đều tiêu tan hết. Đây cái năng lực của Phật như vậy là cái việc. Cho nên Phật đưa chúng ta những cái này. Bây giờ Ngài thiết lập nên cái hệ thống giáo dục đó, Ngài làm lên cái chương trình học, cái nền học vấn như vậy, cái nền cái giáo án như vậy. Giáo án của Ngài như thế nào? Giáo án của Ngài ở trong đó là tính, giải, hành, chứng. Nó như vậy cho chúng ta ở trong đó giáo, lý, hạnh, quả. Đây đưa cả cái nền giáo dục đưa tất cả cho chúng ta giáo đó quý vị ạ. Giáo dục đó là giáo án đó. Giáo ở trong đó không phải nói trời nói đất, nói đông nói tây, nói rộng rãi, nói cho hay ho, không phải. Mà giáo đó nó có lý luận, nó có nghĩa lý, nó có tinh sâu rõ ràng, minh bạch, lý sự rõ ràng. Giáo lý. Trong cái giáo lý đó không phải nói lý không, mà nói phương pháp, nói cái hạnh cho chúng ta, nói cái phương tiện cho chúng ta tu, cho chúng ta thực hiện, nói những cái từng bước áp dụng như thế nào. Hạnh à, chúng ta áp dụng vào cái hạnh đó thì được cái quả. Cho nên Phật giao chúng ta giáo, lý, hạnh, quả. Chúng ta thì sao quý vị? Là những đệ tử, những Phật tử, chúng ta tính, giải, hành, chứng. Tin cái gì? Tin giáo lý của Phật, tin giáo pháp của Phật. Tin rồi không phải là tin suông, mà phải giải được cái lý, giải được cái nghĩa, giải được trong đó tất cả những gì Phật dạy chúng ta. Thấu hiểu là tính giải, giải rồi làm sao? Hiểu rồi phải hành, hành cái phương tiện, hành cái hạnh đó. Tính giải hành, hành rồi thì nhất định phải chứng vào cái quả của pháp môn đó. Chứ không phải học suông là, không phải học hoài à, không phải học ở không có kết quả. Mà chúng ta là những Phật tử phải là tính giải hành chứng. Tất cả những gì chúng ta trao truyền, đây á, trao truyền giáo pháp của Như Lai, trao truyền gia bảo của Như Lai, trao truyền cái pháp quý, cao quý của Như Lai cho chúng ta. Chúng ta nhận rồi thì sao? Trân trọng nó và thấu hiểu nó, giải ngộ nó. Giải ngộ đó, ta với pháp vẫn là hai, phải dùng phương tiện phương pháp để nhập, để chứng minh, chứng nghiệm được lời nói của Phật. Cho nên ở đây Phật giao truyền cho chúng ta như vậy đó. Ngài dùng giáo dục, chúng ta dùng cái phương pháp, chúng ta dùng ở trong đó là gì quý vị? Dùng cái tư cách của một học sinh, của một đệ tử, của một học trò, nhận trong đó và chứng minh và thực hiện cho nó thành công, thành tựu. Đây pháp của Phật cho mỗi ngày đưa chúng ta, đưa chúng ta năm thời giáo, đưa chúng ta tám giáo, đốn giáo, tiệm giáo, đưa chúng ta viên giáo, đưa chúng ta ở trong đó đại thừa, tiểu thừa, tùy theo căn tánh mà giao truyền giáo pháp. Thì chúng ta ở nơi đây tùy theo căn bộ, tùy theo cái căn tánh của mình mà mình nhận cái đó và thực hiện. Thực hiện rồi cuối cùng sao? Quy thú tất cả. Trong năm thời giáo chúng ta đã thấy như buổi sáng này, thời Hoa Nghiêm là quăng lưới ra. Hoa Nghiêm trong đó Đức Phật thị hiện dưới cội Bồ Đề, quăng cái lưới ra. Quăng cái lưới ra tuyên bố tất cả chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật, chỉ vì vọng tưởng phân biệt phiền não chấp trước mà biến thành sanh tử luân hồi ở trong đây. Cho nên nó tuyên bố dõn dạc như vậy. Và làm sao? Và nói chúng sanh nó hãy bỏ cái giả, bỏ cái vọng để quy vào cái thanh tịnh, quy trở về Phật độ, quy trở về Phật quốc, thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Ở trong đó cái giáo Hoa Nghiêm nói lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, và đến sự sự vô ngại pháp giới chúng sanh không hiểu gì. Tại sao là vô ngại? Thép, sắt thép nó cứng, làm sao nó bằng đậu hũ, làm sao so bằng sắt thép? Nhưng mà đậu hũ với sắt vô ngại như nhau. Đậu hũ có thể xuyên qua sắt thép, sắt thép cứng như vậy mà ở trong đó có thể dung chứa đậu hũ. Cho nên ở trong đó cứng mềm không hai là. chúng ta sao hiểu? Lớn nhỏ không hai, chúng sanh làm sao thấu hiểu? Dài ngắn không hai, cách trước mắt chúng ta, cái trần nó nhỏ như vậy, cách đây 10 vạn ức Tây Phương, 10 vạn ức với một vi trần dài ngắn không hai là 10 vạn ức trình bất cách trần. Chúng sao sanh làm sao thấu hiểu sự sự vô ngại pháp giới? Làm sao quý vị có thể bước đi qua cái cửa này, cái cửa sắt này? Vậy mà Phật nói trong đó sự sự vô ngại pháp giới lớn có thể ở trong nhỏ, nhỏ có thể bao lớn, lớn không thu hẹp lại, nhỏ không tăng trưởng ra, mà vẫn bao hàm dung chứa lẫn nhau. Đó mới lạ, đó mới kỳ lạ. Quý vị thấy không? Cả một cái núi này, cả một cái núi lớn này có thể nhét vào trong một vi trần. Núi không nhỏ lại, vi trần không lớn ra, mà vẫn dung nhiếp lẫn nhau. Chúng sanh tâm phân biệt làm sao thấu được cái cảnh giới hoa nghiêm? Không, bây giờ mình có khoa học á, mình thấy mình có mở ra được chút kiến giải. Thấy không? Cả một cái thành phố này chúng ta thâu vào cái rồi nhét nó vào trong đây. Cái máy này nó không lớn ra, thành phố hình ảnh không nhỏ lại, vậy mà vẫn dung chứa lẫn nhau. Bởi cái này còn lớn cái gì? Bây giờ nó cho vào một cái đầu trong đó, đầu ngón tay. Mà đầu ngón tay trong đó vẫn còn lớn. Phật nói một vi trần, một cái trong đó, một cái đơn vị nguyên tử. Vi trần là nhỏ hơn là nguyên tử nữa. Vậy mà nó chứa thập phương pháp giới, chư Phật mười phương trong thuyết pháp ở trong vi trần. Cho nên Phật tuyên bố lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, và đến cuối cùng là sự sự vô ngại pháp giới. Chúng sanh như đuôi như điếc, làm sao thấu, làm sao hiểu? Bởi vậy cho nên Ngài mới thu nhiếp quang minh lại, và dùng cái thô lời nói, hành động mà thuyết pháp cho chúng ta. Thân giáo, thuyết ngôn giáo, khuyến giáo, và ở trong đó chứng giáo trong đó, chứng minh ra trong đó, Ngài dùng tất cả những phương tiện để mà thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên trong kinh Kim Cang sao quý vị? Trong kinh Kim Cang á, mới đầu của kinh Kim Cang sao? Đức Thế Tôn cất bát, đi cầm bình bát thất thực, rồi xong đó cùng đại chúng chia ra, ăn xong rồi đó thì Ngài lao bát trong đó, rồi cất lên, rồi các đệ tử trong đó rửa chân, rửa tay cho Đức Thế Tôn. Thì Tu Bồ Đề nói: hi hữu thay Như Lai. Ngài biểu diễn, mỗi ngày đều biểu diễn thân giáo. Bây giờ con mới thấy Ngài vẫn ở trong định, vẫn ở trong bát nhã, mà hiển hiện quang minh, hiển hiện thân tướng. Ở trong định mà dùng cơm, ở trong định mà giáo hóa chúng sanh, ở trong định mà việc làm của Ngài rửa bát bình thường như vậy. Hôm nay con mới thấy quá là hi hữu. Mở đầu của Kim Cang là gì quý vị? Đức Thế Tôn trong bát nhã, sinh hoạt ở trong bát nhã, ở trong đại định, ở trong bát nhã mà sinh hoạt bình thường như một người mặc áo ăn cơm bình bát như vậy, nhẹ nhàng dễ dàng bình thường như vậy, mà Tu Bồ Đề 20 năm mới nhận ra. Quý vị thấy thân giáo không? Đức Thế Tôn vẫn kiên nhẫn, vẫn kiên trì biểu diễn. Nó không thấy, ta vẫn biểu diễn. Ta vừa nói, ta vừa thuyết, mà ta vừa biểu diễn. Tu Bồ Đề, tu gì? Tu giác ngộ, Tu Bồ Đề thấy được. Nghe cái danh hiệu đó, tên nó không phải là Ngài thích cái tên đó đâu, mà cái tên đó để nói cái đặc tánh của Ngài. Đã cái ở trong đó cái đặc biệt của Ngài, cái thù thắng của Ngài, Ngài đó chuyên tu Bồ Đề. Chứ còn ở chúng ta là sao quý vị? Tu niệm Phật. Thế à, chúng ta mở, nếu mà kết tập kinh điển thì đại chúng tu niệm Phật, ở trong đó thấy được Phật phóng quang, đổi cái tên lại. Còn Ngài tu Bồ Đề, Ngài tu Bát Nhã là. Cho nên Đức Thế Tôn trong thân giáo biểu diễn. Đây quý vị thấy Đức Thế Tôn kiên nhẫn như vậy là để dạy dỗ cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh làm thế nào nhập vào cảnh giới nhất chân pháp giới. À, đến Bát Nhã là cao quý vị. Cho nên mới đầu Ngài cùng với năm anh em Kiều Trần Như nói gì? Nói A Hàm, Tăng A Hàm, Nhất A Hàm, 8 năm nói A Hàm, 12 năm nói Phương Đẳng, ở trong đó 22 năm nói Bát Nhã, và đến cuối cùng 8 năm nói Pháp Hoa, và cuối cùng một ngày một đêm thuyết Niết Bàn. Năm thời giáo của Như Lai: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, và cuối cùng Pháp Hoa Niết Bàn. Pháp Hoa Niết Bàn ở trong đó mở đầu là Hoa Nghiêm, cuối cùng là Pháp Hoa, mục tiêu là Niết Bàn. Cuối cùng đi về Niết Bàn. Ngài đi, Ngài nói chúng ta Niết Bàn và Ngài nhập vào Niết Bàn. Cuối cùng Đức Thế Tôn nhập vào trong chân tánh tịch tỉnh, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, vẫn ở trong đại định phóng quang phổ độ chúng sanh, và Ngài hướng dẫn chúng sanh hãy nên nhập Đại Bát Niết Bàn. Thấu được vào kia, thấu được Hoa Nghiêm, mở đầu là vung cái lưới ra, tuyên bố tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Rồi ở trong đó, 49 năm thân giáo, ngôn giáo, ở trong đó khuyến giáo, để trong đó là chứng giáo trong đó, để từ từ nói cho chúng sanh tin lời của Như Lai. Tin lời của Như Lai ở trong đó tùy theo căn tánh mà Ngài khai mở, để cuối cùng quy trở về Cực Lạc. Mở đầu là nói chúng sanh vốn dĩ là Phật, kết luận thì nói khai thị ngộ, nhập tri kiến Phật, thành Phật là Pháp Hoa. Thành Phật như thế nào? Nhập vào Đại Bát Niết Bàn viên tịch. Viên là đầy đủ tất cả, không thiếu không sót. Tịch là tịch tỉnh, không khởi động niệm. Giống như cái gương kia, cái gương kia nó không khởi tâm, nó không động, mà tất cả vạn tượng đều hiển hiện trên mặt gương. Chúng sanh như thế nào tới trước gương đều hiện tướng cả. Gương không nghỉ, gương không động, mà tướng vẫn hiện. Hiện tướng mà không quản ngại đến gương, không làm cho cái phương hoang ố, không chuyển đổi gương. Đây quý vị, Phật muốn cho chúng sanh trở lại cái tự tánh vốn bất sanh bất diệt rồi. Quý vị thấy, nhìn lại quý vị thấy rõ ràng mà. Ở trong cái phương tiện Ngài dạy chúng ta từng bước để mà bỏ, ở trong đó làm thế nào bỏ khổ được vui. Muốn bỏ khổ được vui thì phải phá mê khai ngộ. Ngộ rồi thì chuyển phiền não, chuyển khổ hải thành Bồ Đề, thành Cực Lạc. Còn mê thì chuyển tất cả những công đức đó thành phiền não, thành nghiệp chướng, thành bạo. Cho nên nó chuyển mê khai ngộ, bỏ khổ được vui, và cuối cùng là chuyển phàm thành thánh. Thánh là gì? Đại thánh là Phật, thánh là hàng Bồ Tát đang đi trên con đường giác ngộ để thành Phật. Này quý vị thấy rõ ràng Đức Thế Tôn ứng hiện với mục đích cao cả đó. Chúng ta thấy được điều đó rồi, tùy theo căn cơ, tùy theo căn tánh, tùy theo hoàn cảnh mà nương vào giáo pháp của Như Lai, thọ trì giáo pháp của Như Lai, áp dụng giáo pháp của Như Lai trong cuộc sống của mình. Áp dụng nó để được gì quý vị? Để phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ để làm gì? Để bỏ khổ được vui. Rồi ở trong đó mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm phu, chuyển sanh tử, trở thành thánh nhân, trở thành vô lượng thọ. Tất cả pháp của Như Lai đều đưa chúng ta vào mục tiêu này. Để từng phương tiện mà giải thích. Rồi bây giờ chúng sanh ở trong đời mạt pháp, chúng sanh ở trong cái hoàn cảnh căn tánh, trong đó thấp hèn, nghiệp chướng thì đầy dẫy, phúc thì cạn, đức thì mỏng, nghiệp thì dày, tội thì nặng. Bây giờ làm sao đây? Cho nên cuối cùng Ngài thấy, wow, nếu mà thật sự nó có bổn tánh, nó là Phật, nhưng mà Phật đó là Phật hồ đồ, nó không biết gì hết, cứ ở trong đó đắm cắm đầu cắm cổ đi vào hố sâu. Ông Phật đâu không thấy. Nên cuối cùng Ngài giao, trong đó Ngài giao cho chúng ta cái phương tiện làm thế nào giữ cái tâm đó. Nên tâm đó luôn luôn có Phật, nhớ Phật thì ở trong đó cảm ứng đến cảnh giới Phật và về với Phật, ra khỏi khổ hại. Còn tự chúng ta đảm đương thì không biết bao giờ mới thành công. Nên trong đó từ hội Hoa Nghiêm đến hội Pháp Hoa đều khuyên người niệm Phật. Hai cái hội đó, mở đầu là Hoa Nghiêm, cuối cùng là Pháp Hoa, cũng là niệm Phật quý vị. Hay cái phương tiện đó đã mở bày như vậy, chúng ta làm thế nào để mà gặp lại Đức Thế Tôn quý vị? Gặp được Phật là thượng căn, còn không gặp được Phật, ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ, Phật vẫn diệt độ, Phật vẫn niết bàn. Còn mà gặp Phật rồi thì là thượng căn đó quý vị ạ. Bất luận Phật nào, trong kinh A Di Đà nói cách đây 10 vạn ức Phật độ có Phật A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Chúng ta không cần biết, miễn chúng ta gặp được Phật là hạng thượng căn rồi. Còn trong kinh nói so với hạng trung căn hạ căn thì Phật thị hiện nhập niết bàn, ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đối với hàng trung căn hạ căn mà thị hiện diệt độ, thị hiện niết bàn. Nên quý vị thấy mình muốn thượng căn, trung căn, hạ căn, quý vị tùy chúng ta là nếu mà chúng ta gặp Phật rồi thì Phật ở đâu có biến hóa nhập niết bàn nữa chi đã. Chúng ta có khả năng đảm đương với pháp đó, cho nên Phật không biến đi đâu. Mà ở trong kinh nói ra là kim hiện tại thuyết pháp, Đức Phật A Di Đà nhập niết bàn rồi, duyên độ sanh đã hết rồi, ở vô lượng kiếp sau không còn độ chúng sanh nữa, thì Quan Thế Âm lập tức lên ngôi làm giáo chủ, chuyển đổi cái quốc độ đó không thành quốc độ Tây Phương Cực Lạc nữa, mà có cái Phật hiệu và Phật quốc khác. Ở trong đó Ngài lên lấy ngôi vị không phải là A Di Đà Phật, mà là chuyển đổi thành một cái Phật hiệu khác là Công Đức Sơn, Công Đức Vương trong đó, như cái công đức như là núi trong đó, để trong đó nó ứng hợp với căn cơ của chúng ta. Sau khi Quan Thế Âm nhập niết bàn, duyên độ sanh cũng đã không còn nữa, trong vô lượng kiếp sau thì Đại Thế Chí lập tức nối ngôi là. Cho nên ở quốc độ đó luôn luôn có Phật, giữ cho tâm của chúng ta sao luôn luôn ở thượng căn, không lạc vào trung căn hạ căn. Phật nhập niết bàn, thị hiện nhận niết bàn. Đây quý vị thấy được cái cao quý đó. Chúng ta thấy được mục tiêu của Phật, Ngài không có phải muốn nhập Niết Bàn đâu, mà vì chúng sanh bắt Ngài phải nhập Niết Bàn. Ngài trong đó không muốn nhập Niết Bàn đâu, là chưa muốn nhập Niết Bàn quý vị. Ở trong đó quý vị thấy khi Ngài đi cùng với A Nan, đi cùng với A Nan thì ma vương nói: thôi duyên thuyết pháp của Ngài, duyên độ sanh của Ngài đã hết rồi, thì thôi Ngài rời cõi này đi, chứ Ngài ở đây hoài ra Ngài chấp cõi này à, Ngài đắm cõi này à, Ngài say cõi này à. Đức Thế Tôn không nói gì hết mà nói thõng một câu: A Nan, Đức Thế Tôn có thể chuyển đổi được vận mạng, có thể kéo dài được cái thọ mạng, có thể thu ngắn được cái thọ mạng tự tại tùy ý. A Nan vẫn tỉnh queo, không có nói gì hết. Rồi ma vương biết mà, ma vương nó sao quý vị, che A Nan. Cho nên Đức Thế Tôn nói gì đó, bịt tai A Nan lại, cho A Nan cứ tỉnh queo à. Thế ma vương nói: thấy chưa, không một ai thỉnh Ngài ở lại, Ngài sao còn gánh níu kéo ở thế gian này, thôi đi ra đi, đi xuất ra khỏi thế gian này đi. Thế Tôn lại nhắc lại một lần nữa: Thế Tôn ở trong đó không còn sanh tử, thọ mạng tự tại tùy ý. A Nan cũng nín thinh, không thỉnh Phật trụ thể. Nên em nói cái vị đó, A Nan không thỉnh Phật trụ thế, vì cái nghiệp của chúng sanh, vì cái duyên của chúng sanh, cho nên bắt Như Lai phải nhập Niết Bàn. Đây cái duyên như vậy cho nên Ngài thôi bây giờ nó ba lần nói như vậy, ba lần A Nan vẫn nín, không có thỉnh, cho nên Ngài phải Như Lai sao tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ chúng sanh. Rồi thôi A Nan ở trong đó, Đức Phật ở trong đó tuyên bố: ta sẽ nhập Niết Bàn. Đây quý vị thấy, tại vì nghiệp chướng của chúng sanh, cho nên trong đó phải ở trên Đức Thế Tôn ở trong đó tùy thuận trong đó, mà Ngài thì phải thị hiện nhập Niết Bàn. Vì thấy mình khát phát khởi ba lần như vậy mà không có người thỉnh, không có người mời, để duyên của chúng sanh đến đây là đã đủ. Và Ngài truyền lại giáo pháp đó: ta phải đi thôi đó. Nếu ta ở đây chúng sanh khổ là, nếu ta ở đây chúng sanh đắm là, nếu ta ở đây chúng sanh không có hoan hỷ, không có phát được cái tâm hy hữu gặp Phật pháp, cho nên chúng sanh sẽ đọa. Bởi vậy thôi, ta đối với trung căn hạ căn thị hiện nhập Niết Bàn. Nên chúng ta thấy có những ngày lễ Phật đản sanh, Phật thành đạo, Phật Niết Bàn, thì tại vì chúng sanh ở trong đó cho nên Đức Phật phải thị hiện Niết Bàn. Nhưng mà đối với thượng căn, Ngài vẫn chưa hề sanh, chưa hề tự. Ngài Trí Giả Đại Sư vẫn ở trong định, thấy được Đức Thế Tôn ở ngay Linh Sơn Thú, núi Linh Thú trong đó vẫn thuyết Pháp Hoa cho chư đại Bồ Tát đại chúng nghe. Ở trong khi Ngài tụng đến phẩm Dược Vương Bồ Tát thì Ngài nhập vào định và thấy mình cùng tham dự ở trong hội Pháp Hoa tại núi Linh Thú do Đức Thế Tôn tuyên dương. Vẫn thấy đại chúng cùng Đức Thế Tôn nói Pháp Hòa là. Còn chúng ta không thấy là gì quý vị? Là chúng ta ở trong 5.000 người, 5.000 vị ở trong đó đứng dậy bỏ đi xuống núi là. Đức Thế Tôn mỉm cười kệ cho nó đi, duyên nó chưa tới là. Trước khi Pháp thuyết Pháp Hòa thì ở trong đó 5.000 người ở trong đó tỳ kheo có, trong đó các vị cao đức có, đứng dậy bỏ đi. Đức Thế Tôn cho đi, ở đây chỉ còn những cái hồn chắc, ở đây chỉ còn những cái người căn tánh chắc chắn còn ở lại, còn những vị kia hột lép ra. Cho nên không thể nào thọ được nhất thừa Phật pháp của Thế Tôn. Đây là chúng ta ở nơi đây thấy được điều đó, và chúng ta hiểu được điều đó. Và ở đây đây Đức Thế Tôn như thế nào quý vị? Trong kinh giáo, trong phương đẳng, kinh Vô Lượng Thọ thuyết trong thời phương đẳng, vì nó không ở trong cái chủng loại nào, không phải ở A Hàm, không phải ở Bát Nhã, không ở phải Pháp Hoa, không ở trong đó, nó không phải ở Hoa Nghiêm, thì nó ở trong kinh phương đẳng. Nên nó trong đó Phật trong đó dạy cho chúng sanh quy thú về tịnh độ, để gần gũi chư Phật chư Bồ Tát, để phụng sự, để cúng dường chư Phật mười phương, để cần hàng bổ xứ Bồ Tát, để có thể viên thành Phật đạo. Muốn thọ pháp gì thì tự tại tùy ý, muốn nghe pháp gì thì hoan hỷ vui vẻ. Ở Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ phương tiện, có đầy đủ trong đó những cơ sở để mà chúng sanh có thể thọ pháp. Hai người cùng ở một nơi, người muốn nghe pháp này, người muốn thấy thấu pháp kia, hai người được tự tại tùy ý, bất khả tư nghị. Ôi giờ chúng ta ở đây thì cũng có được cái phương tiện đó, nghĩa là người nào muốn nghe pháp nào thì có cái máy, mình bấm lên mình nghe pháp luôn. Ở Tây Phương không cần, muốn nghe pháp gì mình khởi lên thì tự nhiên pháp đó nó lên. Hay là hay như vậy quý vị. Còn đây thì chúng ta phải mỗi người mua một cái máy, cái máy MP3, cái máy CD, cái máy DVD. Thì mà ai muốn nghe gì thì đó tự tại bỏ băng vô. Còn ở Tây Phương Cực Lạc khỏi cần. Ở trong cái cây đó, hai người cùng đứng, mười người cùng đứng, mười người thấy khác nhau, cảnh giới khác nhau, tiếng nói khác nhau, tất cả tự ý, tùy tâm tự ý, tự tại vô cùng. Đây á, Phật cuối cùng nói chúng sanh đi đến cái cảnh giới này quý vị, mà tất cả mọi người đều có thể thành tựu, tất cả mọi người đều có thể tu, tất cả mọi người đều có thể chứng. Đây chúng ta hãy tin đi. Tin là mẹ của công đức, là đến nhất thừa thật tướng, đến đại thừa Phật pháp, không còn dùng kiến giải để mà vào, mà phải nhờ lòng tin mà vào. Những pháp A Hàm, những kinh ở trong đó, những kinh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát còn dùng tri thức, đến cuối cùng đại thừa Phật giác không còn dùng tri thức nữa, mà phải dùng trí tuệ, mà phải dùng lòng tin thì mới nhập vào được. Còn nếu không có lòng tin không thể nào vào được. Tại sao quý vị? Vì cảnh giới quá sâu, vì ở trong đó ý nghĩa quá thâm sâu, không thể nào giải bày. Chúng sanh dùng tâm vọng, vọng tâm thì làm sao thấu được chân tâm? Là phải lấy chân tâm thì mới hiểu được chân tâm. Còn nếu lấy vọng tâm thì sẽ không bao giờ thấu được chân tâm. Bởi vậy chỉ dùng vọng tâm là cái phương tiện để bỏ cái vọng. Đạp gai, lỡ đạp gai thì mượn cái gai đó mà gỡ cái gai. Khi gỡ được gai rồi thì bỏ gai đi. Gai nào cũng phải bỏ. Cái gai mà khều ra cũng bỏ, mà cái gai đâm vào cũng bỏ. Bị đạp gai thì hãy lấy gai mà gỡ. Bị vọng tâm thì nương theo vọng tâm mà để bỏ vọng tâm, chứng vào chân tâm. Còn nếu mà từ ở cái vọng tâm đó mà phát triển, mà ở trong đó mà thấu nó, vốn dĩ nó là vọng, thì nó làm sao chăng? Cho nên vấn đề là chỉ mượn nó thôi quý vị, mượn nó để gỡ thôi. Giống như chúng ta đạp gai thì quý vị phải lấy cái gai đó để mà gỡ ra, chứ không phải ngồi đó mà mở coi cái gai này nó làm bằng cái gì, cái gai này nó như thế nào, nó cong, nó nhọn, nó bén như thế nào. Không phải, mà phải dùng cái phương tiện đó để gỡ. Gỡ nó ra rồi thì sao? Hai cái chung hết. Học Phật Pháp là như vậy. Đức Thế Tôn nói chúng ta như vậy, để cuối cùng chúng ta gỡ được những cái vọng tưởng, vọng kiến rồi, đi vào trong cái chân tâm, nương vào chữ tính để mà vào. Tính rồi thì phải giải. Giải bằng cách nào? Dùng chân thật huệ, dùng căn bản trí để mà thấu vào Pháp, chứ không trở lại tri thức nữa. Giải, giải khi chúng ta thấu được nó rồi thì chúng ta phải hành, áp dụng nó, cố gắng ở trong cái hành á, ở trong cái hành động lời nói của mình phải tương ưng như lý như pháp. Thì ở nơi đây á, chúng ta hành nó lâu rồi sẽ chứng ngộ trong đó. Do nên nó đây á, chúng ta đặt cho mình là sao cái việc trong cái pháp môn này nói tính, nguyện, hành. Tính, tin chúng ta vốn dĩ là Phật. Tin đầu tiên Ngẫu Ích Đại Sư dạy chúng ta, tin chính mình, tự tin. Chứ không có Ngài không nói tha, mà Ngài trước tiên nói phải tự cái đã. Hãy tự tin mình vốn dĩ là Phật. Giống như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa nói, wow, nào ngờ, thật là lạ, chúng nó có đủ mà. Chư Phật đều nói đó, vị âm á, trong đó khác lời mà đồng nghĩa, đều nói chúng sanh đều đầy đủ đức tánh. Tổ cũng vậy. Đây đó, cho nên ở trong đây nói chúng ta hãy tự tin lấy mình đi. Rồi á, tin tha. Tha là gì? Là tuy rằng mình là bổn Phật á, tánh, nhưng bây giờ nó bị che lấp. Thôi ấy, thì tin Đức Phật A-di-đà, Đức Thế Tôn không nói lời á, hư vọng. Đức Phật A-di-đà không nguyện suông. Tuy rằng bổn tánh nó vốn sẵn đủ, nhưng mà các ngài nương theo phương tiện đó, nương theo căn bổn trí đó, nương theo á, thần thông đó mà thị hiện ra tất cả những thần thông, phương pháp để cứu độ chúng sanh. Cho nên 48 lời đại nguyện không phải là nguyện suông. Hãy tin điều đó, tin thà là. Hãy tin Tây Phương Cực Lạc Quốc không phải là ở trong tâm của chúng ta. Tâm tịnh tức quốc độ tịnh, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được cảnh giới đó. Quý vị thấy ở nơi đây cũng vẫn có thế giới. Chúng ta nói Phật ở đâu không biết, nhưng mà thế giới vẫn có. Nhà cửa, hoàn cảnh, môi trường, ở trong đó thiên tai, lũ lụt, trong đó tất cả những cảnh giới tốt xấu đều có. Quý vị nói, thử nói, nó là ở trong tâm đi, dám nói không? Ở trong đó mà có thiên tai nó sẽ tới. Quý vị thử ngồi đó nói, ồ, nó là tâm của ta mà, ngồi định lại thì nó định xuống mà, định nổi không? Chưa đó là. Cho nên ở trong đó hãy tin tha, tự tin mình, và hãy tin ngoài. Tin ngoài có Tây Phương, tin ở ngoài có Cực Lạc, tin ở ngoài có sự tiếp dẫn, tin có 48 lời đại nguyện phổ độ, cứu độ chúng sanh. Tin Đức Thế Tôn dạy chúng sanh không vọng ngữ, nhất định Ngài không nói lời hư dối. Phật có dạy chúng sanh không ỷ ngữ, Ngài nhất định không nói theo dệt. Phật dạy chúng sanh chân thật, Ngài không có bao giờ dùng cái xảo mà dạy lấy cái dối gian dạy chúng sanh. Cho nên ở đây chúng ta phải tin. Trong đó cách đây 10 vạn ức Phật độ có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có An Dưỡng Quốc, có Cực Lạc Quốc cho chúng sanh nương về ở trong đó. Tin đây quý vị. Rồi Ngài dạy chúng ta hai cái điều quan trọng đó, tin mình và tin người, rồi chạy chúng ta tin nhân, tin quả. Rõ ràng à, nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Trong tâm có Phật thì thành Phật, trong tâm có A-la-hán thì thành Thanh Văn, trong tâm có thiện thì thành trời, trong tâm có tình thì thành người, trong tâm có ác thì thành quỷ. Trong tâm có, trong đó quý vị thấy có tham thì ở thành thành ở cảnh giới ngạ quỷ đói khát. Trong tâm có mê thì thành súc sanh, bẩn giận thì thành địa ngục. Đầy đủ rõ ràng nhân quả báo ứng. Nên bây giờ mình tin sao quý vị? Muốn gần Phật, muốn về với Phật cùng chư Bồ Tát thì mình phải có nhân của Phật, của Bồ Tát. Phật từ trong quả giác quay trở về nhân của chúng sanh, đem cái quả giác đó giao cho chúng sanh thành cái nhân. Chúng sanh nhận cái nhân đó để ở trong tâm, từ từ trong đó niệm nó, cho nó trưởng dưỡng, nó lớn lên thì thành quả thôi. Nhân niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Là ở trong đó chúng sanh tham thiền là nhân, chứng vào ở trong ba cảnh trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới là quả. Chúng sanh ở trong đó tu lục độ vạn hạnh là nhân, thành Bồ Tát là quả. Là dùng ở trong đó phá si mê, bỏ cái nhân này, bỏ cái ngã tướng này, quên mình vì người, đó là hạnh của Bồ Tát. Chúng sanh ở trong đó quán sự sanh diệt chuyển biến của vũ trụ thì trong đó thành độc giác Phật, thành duyên giác Phật, thành nó hàng duyên giác. Là ở tâm của chúng sanh chỉ biết làm thiện làm phước, chưa thấu rõ được những cái chuyển biến của vũ trụ nhân sanh, chưa hiểu được thật tướng, vẫn còn vướng mắc trong tam giới. Ở trong đó đi lên cõi trời dục giới là tứ thiên vương, đao lợi thiên vương. Còn từ dạ ma trở lên, dạ ma đâu xúc, hóa tự tại, tha hóa tự tại, cũng cần phải có thiền có định. Còn ở trong đó những cảnh giới của sắc giới và vô sắc giới phải đắc thiền. Trong đó bốn cảnh trời của cõi dục giới đó quý vị, vị đáo định. Tuy giả thiền định nhưng mà chưa tới, vị là chưa, đáo là tới. Vị đáo định, trong đó đắc được cái định đó là chưa tới nơi, nhưng mà cảm được cái cảnh trời. Cảnh trời ở bốn cảnh trời dạ ma, đâu xúc, hóa tự tại và tha hóa tự tại. Không nương nhờ núi tu di mà ở, mà có thể biến hóa thần thông du hí đi tất cả thế giới trong ta bà. Họ cái thân tâm họ, họ phi hành trong đó, họ thân ta, thân của họ cung đài, cung điện của họ ở trên mây, ở trên không, chứ không nương vào núi tu di. Đây quý vị thấy chúng sanh cảm như thế nào, tưởng như thế nào thì ra cảnh giới đó. Chúng sanh sân hận thì cảm đến địa ngục lửa đỏ. Chúng sanh ở trong đó, trong đó hung ác thì cảm đến núi đao, đến rừng kiếm. Chúng sanh ở trong đó si mê, cảm đến loài súc sanh ngu tấu. Chúng sanh tham lam, cọ cảm đến ngạ quỷ đói khát. Tâm của chúng sanh như thế nào thì cảm ra cái quả báo như thế đó. Bây giờ chúng ta như thế nào quý vị? Phật dạy chúng sanh hãy để cái nhân Phật ở trong tâm, niệm Phật là nhân thì thành Phật, thành quả. Là Tây phương cực lạc quốc, không những Tây phương cực lạc quốc mà tất cả cảnh giới Phật đều hiển hiện. Nó chuyển hóa như thế nào đừng biết, đừng lo. Hột cam đó nó lên thành cây cam như thế nào quý vị đừng lo, chỉ cần cho nó xuống rồi tưới nó thôi. Nó ngọt, nó tự biết ngọt. Nếu mà chúng ta cho hột chanh thì nó chua, nó tự làm chua. Chúng ta không cần biết, chỉ cần sao? Tưới thôi quý vị. Mờ người nào khôn, ráng bỏ cái giống quý xuống, 3 năm thì có trái. Người nào thì thôi kệ, cái nào cũng được mà, nó ra chanh chua thì ráng chịu là. Còn có người ở bỏ gai xuống thì nó lên đó, trong nó tùm gai gốc, nó xé thịt, xé da, đau đớn thì ráng mà cắn răng chịu. Tại vì chúng ta cho cái giống đó cũng tưới, mà tưới giống gai. Người ta cũng cho, mà cho giống Phật. Khác nhau chỗ nào quý vị? Ở chỗ dụng tâm là cái sự giống nhau như khác. Có người tu tinh tấn, chuyên cần, mà giống của họ quý vị kẹt vô cái là cái giống của nó giống dở là. Đây chúng ta gặp cái duyên tối thắng là cái gì? Chúng ta có cái hạt giống trong đó Đức Phật giao, mà chúng ta nhận được ngay cái hạt giống đó là. Rồi ở trong đó nó bộ nông nghiệp đó quý vị chế cái hạt giống đó là lúa thần nông mà. Cho nên lúc xưa đó đã trồng trong đó 6 tháng mới ra, bây giờ lúa thần nông có 3 tháng nó thành công. Cho nên về đó, trong đó nhận được cái này chúng ta để xuống, tự nhiên nó lên. Cho nên dạy chúng ta tin nhân tin quả đi. Dạy cho hàng Bồ Tát hãy thâm tín nhân quả đi. Hàng Bồ Tát cũng không thấu được cái này, không hiểu được cái này. Cho nên ngài ấy gieo giống gì xuống không? Cũng trồng, cũng năng nổ lắm, nhưng mà không bằng cái nhân của Phật. Nhân Bồ Tát làm sao bằng nhân Phật cái vị? Cho nên á, cái sự của chúng ta, cái hành của chúng ta có nhiều khi nó kém, nó dở, nó thua những người hành nhân khác, nhưng mà kết quả lại tối thắng vô cùng là. Tại vì sao? Khác nhau ở nhân, ở hột giống đó quý vị. Đây chư Phật mười phương đều tán thán, đều ca ngợi. Hòa thượng Tịnh Không Quán cuối cùng nói, ở trong đó người vãng sanh dù hạ phẩm vẫn vượt hơn các thiền sư minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh thành Phật, họ ngồi thiền, họ tu thiền năng nổ như vậy, mà cuối cùng năng lực thần thông du hí tự tại không bằng người Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một á, trong một niệm có thể ứng thân cúng dường cho 10 vạn ức Phật, trong á, định thường cúng Phật, ở trong đó thần túc thông biến hóa, trong một buổi sáng có thể đi đến á, ứng thân hóa thân đi đến 10 phương cúng dường vô lượng vô số Phật, rồi ở trong đó đến giờ ăn cơm quay trở về, không mất định ý, không mất năng lực, không mất trong đó công phu, cúng Phật rồi quay trở về dùng cơm kinh hành, sau đó vào đại giảng đường không tổn hại một chút nào. Còn chúng ta đi hành hương về quý vị là một tuần lễ nằm dẹp, nằm bẹp ở đó dưỡng sức lại là. Còn quý vị thấy không, mình cúng dường cho 10 phương Phật vô lượng vô số mà không tổn hại công đức, không tổn hại sức khỏe, không tổn hại phúc báo. Còn quý vị thử đi coi, đi 2 tuần hành hương coi, về có phải đi khám bác sĩ không? Tổn hại không quý vị? Tổn hại à. Quá nhiều, cho nên ở đây chúng ta thấy quá hay. Tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Vậy cho chúng ta 6 cái niềm tin đó. Cái lý này nó vô cùng thâm sâu. Lý gì quý vị? Lý tâm này là Phật, tâm này làm Phật là. Làm Phật nha. Lý như vậy rồi, sự như thế nào? Trung thành chấp trì danh hiệu thì thành Phật. Lý sự viên dung là. Sự lý viên dung không hiểu lý, cứ như vậy mà hành thì nó cũng hiển hiện ra cái lý. Thấu lý rồi, nỗ lực hành thì cảnh giới phẩm vị càng tăng càng cao, nó có thăng tiến. Cho nên ở đây tin tưởng đi quý vị, Phật Bồ Tát chư tổ sư dạy chúng ta tin đi đã. Đây là tin cái điều này quý vị, chứ không phải tin mê tín dị đoan, không phải tin ở trong đó những cái điều ấy, mà chúng ta thật sự tin rõ ràng minh bạch trước mắt chúng ta như vậy. Nhưng mà quyết định Phật nói đó, con tâm của con như vậy bất khả tư nghị, ông nghiệp chướng của ông bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực bất khả tư nghị, tất cả đều là cái tâm đó, ai biết làm thì nó bất khả tư nghị. Cảnh giới nào cũng là bất khả tư nghị, cảnh giới Phật cũng là trang nghiêm đạt đẹp đẽ diệu dụng bất khả tư nghị, mà cảnh giới của chúng sanh thống khổ cũng là không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả được. Thấy không, hai cái nó khác là đối nghịch này. Cái nào cũng hay hết, cái nào cũng tối thắng, mà một cái tối thắng đẹp, một cái tối thắng dở. Dở con muốn cái tối thắng nào tùy con quyết định, cái giống để xuống đi thì nó thành quả. Cho nên chúng ta hiểu được Phật trong đó, tuy rằng chúng sanh đồng bình đẳng cùng một tánh Phật, nhưng mà Phật phải ứng hiện, phải tới thế gian khai thị mở bày chỉ dẫn để cho chúng ta thấy được những cái lý luận này. Bây giờ chúng sanh những cái lý luận thâm sâu đó biết không thèm hết, mình đã lo cái cuộc sống hàng ngày cho nó tốt là được rồi. Cho nên Phật Bồ Tát đổi chiêu, không nói thâm sâu nữa, nói lợi hại để cho chúng ta thấy được cái lợi, để thấy cái hại ngay trong đời này mà sửa lại. Còn nói đời tương lai kiểu ôi tương lai biết bao giờ tới, chuyện trước mắt không chịu lo, lo chuyện tương lai. Cho nên Phật Bồ Tát trở lại nói lợi hại, nói nhân quả, nói trong đó cho chúng ta nhả quả báo nhãn tiền, để từ đó chúng ta thấy hòa cái này nó không phải chuyện tương lai đâu, mà nó chuyện trước mắt, chuyện hiện tại đây. Vì cái tâm tánh của chúng sanh cạn cợt nói không được, cho nên nó ngài phải đổi tông đổi chiêu lại. Thôi sanh tử ai cũng sanh tử mà, ai cũng sống rồi chết mà, lo chi cho nó nhiều. Cho nên đâu có nghĩ viễn, nghĩ sâu đâu, mà nghĩ cạn, nghĩ cợt. Thì Phật nó muốn cạn, muốn cợt, ta cho nó cạn cợt. Muốn làm hay không? Làm thì 3 năm sau được hưởng, được phúc báo, được nó lành mạnh, được khỏe khoắn. Còn không làm, bệnh hoạn, ốm đau đó, trong đó thì nó cái này có lý là. Cho nên nó Bồ Tát tới đây nói lợi hại cho chúng ta. Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí trở đây nói dạy cho chúng ta về cái việc thâm tính nhân quả, dạy chúng ta liễu phàm tứ huấn, dạy chúng ta chuyển đổi phận mạng, chuyển đổi cuộc sống làm sao cho nó tốt đẹp. Bây giờ nó lận đận quá, làm sao cho được tốt đẹp? Lợi hại đó là có làm hay không? Phát nguyện trong đó làm 3.000 việc thiện, phát nguyện làm 10.000 việc thiện, chuyển đổi cảnh giới, chuyển đổi vận mạng. Khi chuyển đổi thấy tin rồi, Phật nói thôi bây giờ con gieo cái giống này xuống đi, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả đi, giải quyết cho nó được một đời luôn. Chúng ta nào có lý à? Phật Bồ Tát nói có lý à? Cho nên nó chịu khó làm, chịu khó làm thì Phật dùng cái phương tiện đó để nhiếp thâu những người niệm Phật quay trở về. Đây là cái công đức, cái năng lực của Phật, cái phương tiện của Phật, trí tuệ của Phật bất khả tư nghị. Chúng sanh nó như thế nào, mình chỉ hướng về Đức Thế Tôn tỏ bày trong đó và cảm ứng. Chúng ta đã gặp pháp màu rồi thì ở ngay nơi đó phải giải, phải hành, phải chứng. Nhất định phải như vậy, đừng có đi vòng vòng nữa quý vị. Bảo đảm quý vị ở đây là đại giáo, bảo đảm chúng ta đây là cứu cánh, bảo đảm chúng ta đây là viên mãn. Bảo đảm quý vị à, Đức Phật nói trong đó, nhữ đẳng ưng đương tính thị ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết đi. Hãy tin lời ta nói cùng lời của chư Phật thuyết đi đã. Chư Phật đồng dùng tướng lưỡi rộng dài để tuyên dương pháp môn này, để chỉ bày chúng ta cái phương tiện tối thắng này. Cho nên chúng ta ở đây mạnh dạng nói cho mọi người biết, hãy tin pháp này đi. Ngay pháp này là đầy đủ viên mãn lắm rồi, cứu cánh không cần phương tiện gì đó, bất lập phương tiện tự đắc tâm khai. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả là chúng ta nhập rồi, chúng ta chứng rồi thì sẽ thấy, thấy được cái dụng ý của Đức Thế Tôn thuyết pháp. Tất cả pháp cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy được cái cứu cánh của nó. Bây giờ mình rút ngắn thời gian, sợ chuyển vận mạng không khéo, chuyển không nổi, thì thôi ráng rút ngắn thời gian để mà nhập vào nó luôn. Từ ở nơi đây, ngay ở nơi đây chúng ta phát tâm. Chúng ta thấy có rất nhiều người trong đời này, họ trong đó chưa hề gặp Phật Pháp, chưa về học Phật Pháp, chưa hề nghe Phật Pháp, họ phát tâm 3 năm, 5 năm, họ thành công rồi. Rồi có những người bệnh, bệnh ở trong đó, cuối cùng trong đó giác ngộ rồi, thân này là giả, thân này là bệnh, cho nên quyết chí không uống thuốc, quyết chí đi luôn. Cái vị cư sĩ nào cái gì hòa đó cái gì, vãng sanh bị bệnh gan á, bụng á, lớn trong đó, nhớ như Khánh Hòa gì đó, ở hả? Lý Khánh Hòa, đúng không nào? Ngài ở trong đó bệnh trong đó rồi thấy sám hối lại, nó lễ trong đó trả hiếu lại cho cha cho mẹ, rồi ở trong đó ngài an bày cho vợ cho con, dạy dỗ nó, rồi trong đó quyết chỉ đi không uống thuốc, nhất định ở trong đó bỏ để đi về với Phật. Đó Phật không bỏ là, nên chúng ta ở đây quyết định dũng mãnh để mà ở trong đó, từ đây ngay đây chúng ta bước một bước, bước một bước ra khỏi tam giới, bước một bước ra khỏi thập phạm giới luôn. Đừng có để cái thân này nó giữ chúng ta nữa, không sợ. Mình ở trong đó đau không sợ, đau đớn của ta nó đâu bằng cái thống khổ ở địa ngục. Là cái đau đớn bây giờ, cái thống nhất ở bây giờ, nó đâu có bằng cái kiếp nô lệ cái vị. Là cái đau đớn, cái khổ sở, cái nhẫn nhục, nhẫn nhịn ở thế gian này bây giờ của chúng ta đang chịu, đâu có thấm gì cái kiếp trâu bò cái vị. Là cứ nghĩ đến cái đoạn dựng cái kiếp đó, chúng ta thấy thôi kệ nó, nó hạ nhục mình một chút đâu có sao đâu. Là vậy mà mình thoát kiếp nô lệ, nó đầy đọa một chút đâu có sao đâu. Là mình thoát khỏi kiếp súc sanh. Là quý vị nhìn thấy những con trâu, con bò, con dê ở những cái nước Á Châu khổ lắm, Việt Nam, Trung Quốc, nó có như cái con lừa đó quý vị, nó chở hàng bao nhiêu tạ leo núi, sắt, xi măng, gạch đá để ở trên lưng, ở trong đó leo núi mà ăn gì, ăn cỏ, uống nước, tới lên đó thở phi phò mệt vô cùng, đợi cho cái người dỡ những cái nặng trên vai nó, dỡ những cái đá xi măng xuống rồi thì nó nhẹ một chút, nó đỡ cái hơi thở nó dịu xuống một chút, Rồi ở trong đó người ta la mắng nó: đi đâu vậy, đi hướng này khổ vô cùng, là đi leo núi, mình nó leo núi mò, mình nó leo núi không chịu không nổi, rồi phải mướn kiệu để người ta vác mình lên núi, còn nó phải đeo hàng bao nhiêu tạ đá xi măng sắt để lên núi, ngày nào cũng vậy. Đây cái việc ăn cái gì, ăn cỏ uống nước. Cứ nghĩ đến cái tình trạng ở súc sanh đó, người ta mắng nhiếc mình một câu thôi nhẫn chịu đi. Niệm Phật cho qua đi cái việc. Thì Phật ở trong đó không bắt chúng ta phải bố thí đầu tủy, không phải nó nói chúng ta bố thí chân tay mắt đó, mũi, mà nói chúng ta hãy cố gắng niệm Phật dễ dàng, đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Khó không quý vị? Phật đâu nói chúng ta sợ. Biểu ta làm Bồ Tát hạnh quý vị, đầu não, tủy não, vợ con, thành nó, cái gì cũng bố thí hết. Vì thấy nghe đến đó mình thấy sợ rồi, là trời, vợ con cũng bố thí rồi, có không có tình, không có nghĩa gì cả. Thật là nhẫn tâm, mà đâu biết có Phật ở trong đó cái ý của Ngài như thế nào. Cho nên nó Ngài nói những cái khó đó là cuối cùng nếu thôi niệm Phật đi, khỏi phải bố thí vợ con, khỏi phải bố thí thành ấp, nó vẫn như vậy. Rồi chuyển cảnh giới con về, về trước rồi con kéo người ta lên, con đâu có bỏ ai đâu. Hay không quý vị? Hay hơn hạnh Bồ Tát là. Quý vị thử làm hạnh bố thí coi, cho một ngón tay coi. Trời ơi, lúc xưa tôi thấy chặt ngón tay dễ, bây giờ tôi thấy ông chánh niệm ông đứt cái ngón tay tôi thấy hồi không dám nữa rồi. Thấy ngón tay nó rớt ra, cái thấy máu mặt nó xanh rồi, thất sắc liền quý vị. Hôm đồng đó ổng cũng thất sắc, mặt xanh me, xanh á, xanh le, xanh lét. Chỉ có hai ngón tay nhỏ cái gì vậy. Vì thử cho ăn một ngón tay coi, lấy con dao chặt một cái coi, mấy chục ngàn nó à, chặt một cái mấy chục ngàn chứ không phải dễ đâu. Nó khâu, nó vá, nó mổ, rồi nó cho trực thăng tới đưa đi để cứu cấp, tính tiền không đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy mình làm không nổi rồi đó, làm hạnh Bồ Tát không nổi rồi đó. Sự thật tới cái thằng chúng ta thấy thôi á, ráng nhẫn chịu đi để chúng ta khỏi lạc vào cái kiếp đạo binh. Quý vị thấy bây giờ ở tại Trung Đông ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có đạn bạc. Đang sống sung sướng ở đây tự nhiên bị gửi qua đó, ngày nào cũng phập phồng, đi ngang một cái xe không biết chừng nó nổ một cái là mình banh xác. Quý vị thấy không? Thống khổ không? Thống khổ không quý vị? Đi đâu cũng có bom nổ, ngày nào cũng có bom nổ. Dễ dàng không? Nó gài cái bom trong đó rồi nó quay điện thoại, gần tới nơi bấm cái bập một cái, điện thoại reng, bên đó là bom nổ liền. Dễ không? Quá dễ là. Đâu có cần phải bom, mang bom quý vị. Nó gài sẵn rồi, nó có số, để cái mà điện thoại ra trong đó. Ai đi ngang ngang á, thấy mà ghét một cái rồi quay số điện thoại bấm một cái rồi xong. Dễ dàng là mấy chục đồng bạc ở trong đó có thể tạo nên á một cái vũ khí liền. Nên lên trong đó đừng để lạc vào kiếp đao binh, là trong đó đáng nhẫn nhục ở trong đó theo lời Phật đi ra đi cái gì. Đi ra về cố hương, về an dưỡng quốc đi là. Chứ chúng ta đi lạc vào những con đường đó thống khổ vô cùng, không ai thương chúng ta đâu. Đi lạc vào cảnh giới đó họ không thương chúng ta đâu. Giờ còn cùng phe còn thương, chứ lạc vào cảnh giới rồi đi khác giống, khác dòng, khác chủng tộc thì họ đầy đọa như thế nào chúng ta? Ôi, nó là như vật, nó là thú. Đây quý vị thấy, tự tư tưởng kiến giải chúng ta đổi khác. Chúng ta coi nó, ôi người nô lệ đó nó không có đau đâu. Đến khi chúng ta ở trong đó chúng ta coi việc đau hay không là. Thôi cứ nghĩ như vậy mà chúng ta nhẫn nhục theo lời Phật, ở trong đó cố gắng mà chuyển cảnh giới, một đời này chúng ta thoát khỏi là. cứ nghĩ đến nó trâu trong đó quý vị. Phải làm hết sức, hết mình trong đó. Ăn uống thì không được bao nhiêu, cuối cùng phải lấy thịt mà trả. Cuối cùng phải cống hiến thân thể này cho chúng sanh. Cuối cùng phải đi vào lò sát sanh. Mời quý vị thấy ân đức không? Nào là kéo cày, nào là chở củi, nào là kéo xe, làm đủ mọi chuyện từ sáng đến tối. Và cuối cùng là sao? Đâu có được cái thảnh thơi, đâu có được về hưu đâu quý vị. Cuối cùng không còn sức nữa thì sao? Đưa vào lò sát sanh. Cho nên đây chúng sanh đi vào con đường đó. Thôi bây giờ mình cố gắng ở trong đó, làm sao trì danh niệm Phật, để mà con trong đó nương nhờ Đức Phật. Phật ở trong đó nói, chúng sanh ở trong đời ác thống khổ vô cùng. Đến khi càng đời sau, Phật pháp càng mất đi, càng hoại diệt, thì chúng sanh không có chỗ nương tựa, và ở trong đó sẽ cái thống khổ sẽ vô cùng vô tận. Chúng ta may mắn trong đời mạt pháp còn gặp được Phật pháp, cho nên ráng cố gắng phát tâm, ráng trong đó làm sao giữ do mình tính giải hành chứng. Phải nhất định học cái gì chứng được cái đó, phải đạt được cái được kết quả. Kết quả đó là do cho chính mình chứ không có ai. Mình lợi ích thiết thực cho chính mình trước cái đạt, không nói người khác mà nói chính mình. Cứ nghĩ quý vị thấy ở trong địa ngục nó mờ, nó cứ lấy chĩa ba nó hất mình rồi nó hứng, hất mình lên mà nó hứng, thì quý vị thấy chết à. Thật sự nó thọt mình vô rồi nó quay trong đó, cứ ngày nào nó cũng quay, thì thấy mình thấy nóng bức vô cùng mà không ra nổi mới kẹt. Nên ở đây chúng ta cứ nghĩ như vậy mà tha thiết, mà trung thành, mà ở trong đó thành tâm nghe lời Phật, tin lời Phật, và ở trong đó chuyển cảnh giới của mình. Dù ở trong hoàn cảnh môi trường của mình trong đó như thế nào, mình đều có thể áp dụng được cái tinh thần của Phật trong tâm của mình. Này quý vị thấy, đó là Phật tử. Là cho nên chúng ta ở trong đó tổ chức Phật đản kỷ niệm đó, đã ở trong đó hơn 3.000 năm Phật tới với chúng ta. Ở trong đó Phật lịch của Ấn Độ thì hết Phật lịch đó 2.000 mấy trăm năm, 2.000 ở trong đó 500 năm, 2.551 năm. Thì trong đó tùy theo cái lịch trong đó khác, thì Phật đã tới đến đây chúng ta giao truyền Phật pháp ta. Chúng ta may mắn gặp được, ở trong đó cố gắng làm sao một đời này chúng ta thành tựu, có pháp môn này cho chúng ta cái cơ hội một đời này thành công. Pháp môn, tất cả pháp môn khác khó vô cùng, phải đoạn hoặc chứng chân, mờ hoặc niệm, hoặc tưởng, đoạn không nổi, đoạn không hết, nó cứ ở với mình hoài. Đoạn trong đó dù dùng cách nào đi nữa, nó vẫn theo chúng ta. Cho nên là giờ Phật chế cái phương tiện này, tạo cái phương tiện này cho chúng ta, chúng ta tin tưởng rồi biến nó, thì tự nhiên kết quả được thù thắng vô cùng. Đây, tính giải hành chứng. Chúng ta những người Phật tử, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, bất luận ở trong môi trường nào, ngại gì mà chúng ta không tin Phật? Ai chướng ngại chúng ta không cho chúng ta tin Phật, không cho chúng ta tin pháp? Không có. Cái nghèo nó không cho chúng ta tin à? Cái khổ nó không cho chúng ta tin à? Đâu phải. Tin là do tâm chúng ta ở trong nó thông suốt, tin tưởng như vậy, dù cho hoàn cảnh như thế nào chúng ta vẫn tin ở Phật. Đấy niềm tin tha thiết quý vị. Phật không tị hiềm một ai, nói nó nghèo quá về đây làm mất cái uy danh của ta, làm mất cái cảnh đẹp của ta. Họ đem những cái người mở vô gia cư về nhà thì còn thể thống nào nữa. Phật không có tư tưởng này, là chỉ cần chúng sanh về ở trong quay về thì Ngài đều dùng phương tiện để mà rửa sạch những phiền não, những nghèo khổ, những cái hèn kém của nó, để rồi trang bị, để mà trang sức cho nó đẹp đẽ trang nghiêm, giao cho nó thần thông trí tuệ, giao cho nó thần lực. Cho nên Phật không có tị hiềm một chúng sanh nào. Mà ở đây tinh là tâm của chúng ta tinh, không ai có thể giữ được. Giải, khi tinh rồi, chúng ta tin tưởng rồi, chúng ta chân tín trong đó rồi, chúng ta một lòng với Phật rồi, thì tự nhiên nó giải à. Không phải học, mà tự nhiên cái vị, tự nhiên vốn sẵn có, như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài đâu có học, Ngài nghe một câu câu văn thấm lý rồi, Ngài sống với nó, sống với nó một thời gian 6 tháng, 8 tháng, Ngài giải ngộ là, Ngài đại ngộ, Ngài khai ngộ trong đó là. Quý vị thấy Lục Tổ có học không? Có thời gian học không? Ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, ở trong đó quý vị thấy có cái đoạn nào mở từ khi nghe Pháp đến khi Ngài thành được trao y bát, Ngài có cơ hội học không? Không có là. Bởi vậy cho nên Phật Pháp ở trong đó chứng minh chúng ta, giải ở trong đó là tâm của chúng ta giải. Tâm chúng ta định, nó khai huệ thì thấu trong đó. Có căn bản trí rồi, có định rồi thì tất cả Pháp tiếp xúc trong đó thành hậu đắc trí. Cho nên Ngài ở trong đó, Ngài giả gạo, Ngài lường lọc, Ngài sàng lọc cái tâm, đâu là chân, đâu là vọng, luôn luôn quán chiếu nó và tự nhiên giải ngộ. Thì chúng ta sao quý vị? Khó như vậy trong cái việc làm chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, mình sao? Luôn luôn giác ngộ, luôn luôn khởi tâm niệm Phật. Một cái niệm khởi tâm niệm Phật thì tự nhiên nó giác. Để vậy chúng cho nó hãy theo lời Phật ấy, theo phương tiện của Phật, đừng có theo cái kiến giải của ta. Phật ở trong đó nói sao chúng ta tin tưởng là y giáo phụng hành thì nhất định thành công, người đó lão thật. Đây như vậy đó, Phật độ cho chúng sanh hai hạng người dễ độ. Thứ nhất là thượng căn thượng trí, nói một hiểu ngàn. Thứ nhì là gì quý vị? Hạ căn hạ trí, nói gì thì nghe đó, không có ý kiến, không có tư tưởng, người đó dễ độ. Ở trên thì thượng căn thượng trí, ở dưới là hạ căn hạ trí, nói sao nghe đó, nói làm như niệm Phật thì niệm Phật, nói lễ Phật thì lễ Phật, y giáo phụng hành. Tự nhiên họ theo y như vậy làm, họ thành công. Còn Phật thuyết pháp 49 năm cho ai? Hạng trung trung của chúng ta, nửa lưng chừng, nửa chừng xuân của chúng ta. Cao thì không cao, mà thấp cũng không thấp, cứ tà như vậy. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Cho nên Phật cuối cùng ở trong đó dùng 84,000 pháp môn để đối trị phiền não của hạng trung căn của chúng ta. Còn nếu mà hạ căn nói thôi niệm Phật đi, ngồi ta niệm Phật, Phật cần gì phải tiếp bao nhiêu pháp môn? Không cần nói A Hàm, không cần nói ở trong đó căn bản, không cần nói giới luật, không gì. Nói niệm Phật là giữ giới rồi, nói niệm Phật là đắc định rồi, nói niệm Phật là khai trí tuệ rồi. Cho nên ở đây Phật ở trong đó dạy cho hai hạng dễ dàng nhất: thượng căn thượng trí và hạ căn hạ trí. Còn chúng ta ở giữa đây nè, có chịu bỏ cái kiến giải tri thức không? Giải ở chỗ này quý vị, chứ không phải giải thế gian đâu. Đến học cái cuối cùng, học cái trong đó, đến hồi đó, pháp của Phật đó, hành hoạt như thế nào, dùng ở trong đó khéo léo như thế nào, không dùng được. Mà ở trong đó người xưa nói đó là mọt sắc, người xưa nói đó là bả mía. Cuối cùng chỉ nhai lại những lời văn từ tốt đẹp hay ho thôi, mà cái nước cái tinh chất tinh túy của nó bị người ta vắt hết trơn rồi. Các tổ ngài đã thưởng thọ hết rồi, để lại cái bả, rồi chúng ta cứ cái bả đó mà nhai, cứ cái bả đó mà ngày ngày á, đó ngày ngày ở trong đó sao quý vị, ở trong đó ngày ngày chỉ tranh cãi, ngày ngày chỉ bàn luận, nhai bả mía là mờ cái nước ngọt, cái vị của pháp, cái vị của đạo, cái vị của giải thoát không nếm được. Cho nên chúng ta phải giải, phải nếm được đạo vị, phải thấm được pháp vị, phải hưởng được giải thoát vị là. Chứ không có học rồi đến hồi á cứ nhai nhai mỏi miệng mà không được cái gì. Cuối cùng phiền não vẫn là phiền não, sanh tử vẫn là sanh tử, ở trong đó không giải quyết được vấn đề. Cho nên á chúng ta phải giải lại cái khác cái gì, không giải theo cách xưa nữa. Thì phải nghe theo lời Phật, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Mình phải thấm như ngài đệ nhất tổ, sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ông học được cái gì của tôi? Già, ông thấy được cái này. Ông ở ngoài già, thấy được già của tôi. Còn ông thấy được cái gì? Ông vô được cái thịt của tôi rồi. Rồi ngài được cái gì? Ông tới xương của tôi rồi. Đến cuối cùng ngài Huệ Khả, ở trong đó chỉ còn chắp tay lại, ông đến được cái tủy của tôi rồi. Tinh túy của tôi ở trong đó không một lời nào nói được. Trong đó tự mình nhận, tự mình chứng trong đó, tự mình ngộ trong đó. Cho nên ông đã được đến tủy của tòa là. Chúng ta muốn học đến đâu quý vị? Học ngoài da, học đến thịt, học đến xương, học đến tủy, học ở hư không nè. Bàn chưa đến da nữa, chưa đậu đến da nữa quý vị. Cứ cái gì cũng biết hết. Nó ở trong hư không nè. Chợt có, chợt không, chợt hiện, chợt mất. Khi nó vui thì nó hiện hiện chút, khi nó buồn nó mất tiêu à, kiếm một chữ không ra là. Vậy thì chúng ta học nó chưa đáp được đến da được quý vị. Bây giờ chúng ta phải giải, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa ở chỗ này. Giải như thế nào? Mình nó làm không đúng phương tiện, không đúng phương pháp, không thể nào giải được Như Lai chân thật nghĩa đâu. Vì chúng ta chưa đủ trong đó năng lực, đủ trí lực, chưa đủ tư cách để giải Như Lai nghĩa. Mình phải nhập vào Như Lai nghĩa mới thấu được nghĩa Như Lai. Còn không nhập vào Như Lai nghĩa, ở ngoài da trong đó không bao giờ hiểu được nghĩa gì cả. Một câu kệ của Như Lai ở trong đó nói toạc chân tướng của vũ trụ. Một bài kệ 4 câu trong đó quý vị thấu không? Một câu trong đó là đầy đủ ý nghĩa. Không cần 84,000 pháp môn, không cần tam tạng kinh điển, một bài kệ của Như Lai là. Nên trong kinh Đại Thừa ở trong đó tán thán, nếu người nào ở trong đó ngay một bài kệ mà có thuyết giảng, giảng giải cho chúng sanh công đức vượt hơn công đức cúng dường thất bảo của tam thiên đại thiên thế giới. Thấy gì quý vị thấy nghĩa của Như Lai như vậy là thấu được một nghĩa của Như Lai là tất cả nghĩa Như Lai đều hiểu được. Một câu A Di Đà Phật trọn vẹn công đức tu hành, trọn vẹn thần thông diệu dụng, trọn hẹn trí tuệ biện tài của A Di Đà Phật, chư Phật mười phương đồng tán thán là. Cho nên chúng ta giải A Di Đà Phật đi, hãy giải nó ra đi, hãy nhập vào đó, hãy chứng vào đó, thì chúng ta sẽ thấy được câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, vạn đức hồng danh. Ở trong đó nghe được một danh hiệu Phật, tự mình trì tụng, trì niệm câu A Di Đà Phật, ở trong đó công đức bất khả tư nghị. Cho nên ở đây ráng cố gắng, chúng ta thấy được điều này ở trong kinh điển. Phật nói trong đó, nếu người nào trong giờ lâm chung mà có thể nghe được danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một tựa đề đại thừa kinh điển, thì bất luận như thế nào người đó không đọa tam ác đạo. Nghe công đức còn như vậy, huống chi tự mình niệm thì công đức còn tối thắng như thế nào. Đây quý vị, trong đó Đức Phật thành Phật, ta nhược ngã thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu sanh ngã sát chung, như Phật diệu sát tâm. Đây Phật nói, nếu ta thành Phật, lấy danh là vô lượng thọ, chúng sanh nào nghe được danh hiệu ta đều có thể quay về đến nước ta, để được sắc tướng như ta, cũng lấy đại bi tâm mà phổ độ chúng sanh, cũng được trí tuệ mà khai ngộ cho chúng sanh. Phật thành Phật đem chúng ta diệu dụng như vậy. Cho nên chúng ta trì danh nó hiệu Phật ở trong đó, trong nó đạt bất khả tư nghị. Cái lý luận này, cái sự thật này, Phật ở trong đó dùng tất cả pháp môn để khai thị, hiển thị cho chúng ta thấy. Tin đi là tin nó khó đó quý vị, không có dễ là. Làm sao chúng ta phát khởi được niềm tin chân tín vốn chỉ là Phật, bây giờ dùng phương tiện Phật, ở trong đó dùng nguyện lực Phật để mà cứu độ cái ngã này, cứu độ con người này. Chúng ta có lý sự, có nhân quả, có báo ứng rõ ràng. Bởi vậy nên nó hiểu được vậy rồi, bây giờ bỏ hết sự, ở trong đó làm việc gì trong đó tâm cũng có Phật trong đó, ngài cứu độ chúng ta là chúng ta vẫn tri ân báo ân. Nếu mà không có ngài thì không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Thật sự nếu mà không có Phật A Di Đà thì chúng ta không biết mình sẽ đi về đâu, là vì thấy tất cả những phương tiện khác không có dễ nào thành công, tất cả những phương pháp khó mà tu hành không có dễ chút nào, khó lắm quý vị. Chúng ta ở trong đó một ngày trong đó y như giáo giới của Phật mà tu một ngày tu không được, là thọ bát quan trai một ngày một đêm như vậy thọ không nổi, là sợ 8 giờ sáng 5 giờ chiều về rồi, con nó đón về rồi nó làm không nổi. Là ở trong đó giữ 8 cái giới, giữ trong đó không ăn phi tời, không ngồi giường cao ghế đẹp, không trang điểm, không múa hát, không ca sướng múa hát, không trong đó tất cả trong đó có 8 giới đó, họ làm không xong quý vị. Đó là giới thiệu chúng ta giao cho bác quan trai một ngày một đêm, rồi chúng ta sao một ngày một đêm cũng không ở lại nổi, phải 8 giờ sáng tới rồi 5 giờ chiều về. Có ít có đạo tràng nào mở tu bát quan trai 24 tiếng, mà cái luật tu bát quan trai là phải 24 tiếng. Đúng là như vậy chứ không phải. Mà phải ăn trong đó cái gì á, ăn nó quá trưa là không được ăn. Phải tập trong đó, rồi ở trong mọi việc đều đơn giản nhẹ nhàng. Đó, trong đó nó giữ ngăn ngừa chúng ta để khỏi có lạc, khỏi có đọa lạc vào những cảnh giới sau. Nó làm nổi cái gì. Cho nên nó thấy thật sự ở trong đó, ngoại trừ pháp môn này chúng sanh khó được đắc độ. Nếu không có pháp môn này, nếu không có phương tiện này, chúng sanh tuy rằng có Phật tánh, khó mà ra khỏi luân hồi. Đấy thì chúng ta mới thấy được sự Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư, Ngài chăm chăm nghĩ đến chúng ta. Ngài ở trong đó luôn luôn quan hoài đến chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Đến khi nhập Niết Bàn cũng phải ở cuối cùng ở trên cõi trời Đao Lợi, lên đó thuyết pháp cũng căn dặn Địa Tạng Vương Bồ Tát: ông đừng có để cố gắng nha, Như Lai phó chúc đừng để nó đi lang thang đọa lạc nữa. Ông nhớ, ông giữ lời hứa hả? Ông nói để ta an tâm nhập vào Niết Bàn, ta thị hiện vào nhập mà Niết Bàn nhưng cũng chưa an. Thôi ông ấy giữ giờ, giữ lời đi. Trước ít chư Phật mười phương, chư thiên địa quỷ thần, thiên long hộ pháp, các vị tới đây hội họp, ta trước cái chư đại chúng phó chúc cho ông giữ gìn cho chúng sanh, đừng để nó đi lang thang. Thế vì thấy Đức Thế Tôn quý vị đoái hoài về chúng ta, lo lắng cho chúng ta, an bài chúng ta đầy đủ, là không có thiếu sót một chút nào đâu quý vị, đầy đủ tất cả. Chỉ cần chúng ta tin tưởng và ở trong đó quyết chí trả ơn Phật, đền ơn Phật, báo ơn Phật bằng cách chứng minh, bằng cách chứng minh, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể thành công. Chỉ làm sao giữ tâm mình có Phật là điều kiện. Niệm làm sao không biết, nhớ làm sao không, chỉ làm sao tâm nhớ Phật, niệm Phật, nó niệm làm sao cũng được, là không có phải cần phải hình thức màu mè. Chỉ cần chúng ta trung thành, chỉ cần chúng ta nương vào phương tiện đó, phương tiện ở trong đó, để mà ở trong đó luôn luôn nhớ Phật, nhớ làm sao cũng được. Chúng ta nhớ cháu làm sao thì nhớ Phật như vậy, chúng ta nhớ con làm sao thì chúng ta nhớ Phật như vậy, đâu có ngại gì đâu quý vị ạ. Đây đây, Phật trong đó không, chúng ta thấy trong kinh điển không, Ngài chỉ nói trong đó nhớ Phật, niệm Phật. Mình niệm không có dạy chúng ta niệm như thế nào, không có niệm chúng ta 6 chữ, 4 chữ, mà trong đó dạy chúng ta hãy nhớ Phật là, tưởng Phật là, thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật là. Thì ta coi trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta niệm kiểu gì, trong kinh A Di Đà dạy chúng ta niệm cái kiểu nào, không có, là chỉ cần nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đầy đủ. Ai thích niệm nhanh thì niệm nhanh, ai thích niệm chậm thì niệm chậm, ai thích niệm vừa vừa thì niệm vừa vừa, ai thích niệm theo điệu nhạc thì niệm theo điệu nhạc, tùy ở căn cơ của mỗi người. Miễn làm sao tâm chúng ta chuyên với Phật, tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, thì tâm này sẽ thành Phật thôi. Đạo lý đơn giản, dễ dàng, rốt ráo như vậy thưa quý vị. Không có cao sâu, không có thâm sâu, không có cầu kỳ, không có bóng bẫy gì, mà chỉ nói vốn dĩ là vậy, bây giờ làm như vậy thì nó sẽ thành như vậy. Thưa quý vị thấy đâu có ngại gì vậy, nên cố gắng trong đó, tâm chúng ta luôn luôn có Phật là tốt rồi. Còn tâm chúng ta có ở thế gian thì là nó thành thế gian rồi. Cứ nghĩ thế gian, không nghĩ Phật mà thế gian nó hiện ra là chạy theo thế gian, không yên được, là đúng không, không yên được. Rõ ràng không quý vị? Rõ ràng là chúng ta ngừng lại một phút, ngừng lại một giờ cũng không dám ngừng, luôn luôn lo ra, luôn luôn lo lắng, luôn luôn ở trong đó tâm thức nó trồi lên trục xuống, định một chút không được quý vị. Mà cái ngày tới đã gần kề rồi mà vẫn chưa bỏ được, thì đâu thấy đâu còn bao nhiêu lâu nữa, Tôi đâu có nói sai đâu, là đâu có bao lâu nữa. Nó thấy rõ ràng. Tôi nhìn nó từ hôm qua nên tôi thấy rõ ràng là tôi có duyên ngồi gần đó. Từ hôm qua đến nay thấy rõ ràng cái gì. Tâm vẫn còn thế gian chứ không phải tâm ở Phật. Cho nên mình buông xuống không được, là Phật đã làm đầy đủ, làm tất cả, mà chúng ta chỉ quay đi với Phật mà thôi. Có là trên hình thức, có là trên đóng tuồng, có là trên điệu bộ thôi. Tâm không có chân thật chút nào. Thế sao thành công quý vị? Phật đã làm đủ tất cả, chỉ cần chúng ta đáp ứng là có cảm là có ứng là. Rõ ràng minh bạch. Cho nên bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến Phật, hãy nhớ đến Phật, hãy ở trong đó báo ơn Phật bằng cách trong tâm của mình có Phật là. Đừng có thế gian nữa quý vị. Thế gian trước sau gì nó cũng bỏ mình. Dù thân cận ở trong đó, cha với con vẫn đi theo nghiệp chướng của mình, không ai chịu giùm mình đâu. Nghiệp ai người đó gánh, nghiệp ai người đó chịu. Nếu rõ ràng mình giác ngộ đi cái gì, Phật khai mở, Phật chỉ bày, chúng ta thấy rồi là ngộ, ngộ rồi ráng đi vài bước nhập vào đó. Cho nên nó Phật dạy chúng ta khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ngài làm gì mở bày, Ngài làm gì chỉ chúng ta. Chúng ta làm gì để mắt tới thấy rồi gì bước tới và nhập vào nó. Đây quý vị, đơn giản không? Dễ dàng. Còn chúng ta không thấy cho nên nó mắt vẫn đi vòng vòng. Bây giờ thấy rồi thì ráng bước đi, bước tới thì ra cửa hang thôi. Lúc xưa chưa có ánh sáng, chưa thấy, cho nên đi vòng vòng trong hang. Bây giờ thấy rồi, chả lẽ vòng vòng nữa mà. Thấy rồi thì bước thẳng tới cái gì, không còn dám vòng vòng nữa. Rõ ràng không? Cho nên Phật trên đó khai mở, chỉ bày cho chúng sanh, dùng giáo dục dạy dỗ giáo hóa chúng sanh, và chỉ chúng sanh những cái đường đi như thế nào. Đừng để vấp ngã, đừng để té nhào, mà hãy vững bước. Và ở trong đó dùng cái phương tiện tối thắng để cái bước ngắn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, một bước, ba bước nó ra khỏi hang. Ra khỏi hang là sáng rồi cái gì, khỏi vấp ngã nữa, khỏi té nhào nữa. Còn ở trong hang vẫn còn vòng vòng, đi lần lần lựa lựa, mà cũng cứ vòng vòng ở trong đó. Cho nên Phật ở trong đó, tuy rằng chúng ta có mắt, tuy rằng chúng ta có tri kiến, có Phật tánh, nhưng mà phải nhờ cái phương tiện của Phật thì chúng ta mới dùng được cái mắt của chúng ta. Còn nếu không, mắt đó vẫn ở trong động, vẫn ở trong hang, không thấy đường mà. Nó vẫn còn có cái gì mà nó không khởi tác dụng à. Nên chúng ta thấy rồi, hiểu rồi, giờ hạ thủ không phu cái gì. Mình làm thế nào để ở trong pháp môn này? Chúng ta chọn pháp môn này mà. Phật có 84,000 pháp môn thì thôi đó, những pháp môn khác khoan đã. Ngay pháp môn này mình chứng minh là coi có làm được không, thực hiện được hay không, thì những cái điều đó chúng ta sẽ khai thị vào ngày mai, để làm sao cho chúng ta ở trong pháp môn này thành công. Nó nói cho nên nó đây đó, chúng ta thấu rồi càng ngày càng khắc phục những cái tập khí, để mình làm sao áp dụng được lời dạy của Phật trong sinh hoạt hàng ngày, áp dụng được lời giáo hóa của Phật ở trong tất cả thời giờ trong đó, thì chúng ta mau chóng tiến tới quả vị của nó, mau chóng chứng nhập vào kết quả của nó, mau chóng thành tựu. Là càng chuyên, càng tinh, càng dũng mãnh thì cái thời gian nó càng ngắn, cái phẩm vị nó càng cao. Nên nó cần nhất đại chúng hãy tinh, hãy chuyên. Cần đại chúng hãy ở trong đó bỏ hết những, ngay cả Phật pháp cũng bỏ xuống, để chúng ta đạt được cái kết quả trước cái đạo. Mà kết quả của chúng ta là gì quý vị? Trước chưa được tam muội, trước chưa được thành phiến. Nếu chưa được thành phiến, trước tiên phải chuyên. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta điều đó. Nếu mà chúng ta chưa thành phiến thì trước tiên phải chuyên cái đạo, thì để đạt được cái công phu thành phiến, đạt được cái công phu thành phiến thì mới có khả năng giải quyết được vấn đề. Còn nếu công phu chưa thành phiến, chúng ta vẫn còn bị trở ngại, vẫn còn bị chướng ngại, vẫn còn bị rủi ro. Cho nên nó muốn không có rủi ro thì phải niệm thành phiến. Đó là cái mục tiêu của chúng ta. Bất luận như chỗ nào, như thế nào, ở nhà niệm cũng được, họp lại một nhóm niệm cũng được, tới Phật thất cũng được, đến đạo tràng cũng được, làm thế nào chúng ta niệm thành phiến. Công phu của mình tự mình biết, là mình tu như thế nào tự mình hay, không ai biết rõ bằng mình, không ai biết thấu đáo bằng mình đâu, tự mình biết. Cho nên đến cảnh giới nào, đến ở nhà niệm Phật, đến đạo tràng cùng với nhóm, cùng ở trong Phật thất, chúng ta luôn luôn quán chiếu lại hành động của chúng ta, coi coi nó có định hay không, chướng ngại đó chúng ta đã vượt qua chưa. Tự mình biết là không có thể đánh lừa chính mình được quý vị. Đây là cái công phu của chính mình giải quyết vấn đề. Chúng ta có được vãng sanh hay không, thành tựu hay không là do mình, không do ai. Trong sinh hoạt hàng ngày, ở trong đó chúng ta tự mình quán hành Đức Phật, công phu của chúng ta. Còn tương tự Đức Phật chưa tới đâu. Quán hành Đức Phật, hành động, lời nói, việc làm luôn luôn quán chiếu, coi có như lý như pháp không. Quán hành nó một thời gian, nó thuần thục rồi, nó mới lên nó tương tự Đức Phật, nó tương tự như lý như pháp, tương tự như kinh điển. Còn bây giờ nó chưa tương tự đâu, thì nó làm sai, phải nhìn nó, phải thấy thấu nó. Chúng ta đạt được cái công phu quán hạnh Đức Phật là công phu thành phiến. Chúng ta niệm được ở trong đó tương tự Đức Phật là sự nhất tâm bất loạn. Chúng ta đạt được cái công phu phần chứng Đức Phật, từng phần từng đoạn chứng vào pháp thân là lý nhất tâm bất loạn. Này vì cái công phu nó vậy. Còn nếu mà chúng ta tu tà tà là danh từ Đức Phật, hữu danh vô thực, cũng đi Phật thất, cũng thọ quy y, cũng thọ Bồ Tát giới, cũng thọ này thọ nọ, có danh, có bằng, có chứng, chứng thư, nhưng mà hữu danh vô thực là chúng ta phải tiến từ hữu danh vô thực đó thành quán hành Đức Phật, đạt được cái công phu. Trong đó công phu thành phiến, đạt vào đến đó, đi vào đến hàng hạ phẩm, đi vào đó phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ cũng đủ xài rồi quý vị. Miễn sao chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là bảo đảm không còn luân hồi nữa. Cũng được đi cúng dường Phật, cũng được cùng với chư đại Bồ Tát ngày ngày hội tập, cũng được thần thông diệu dụng, cũng được tha tâm thông, cũng được sắc tướng như Như Lai, tất cả đều bình đẳng. Chỉ cái tâm của chúng ta chưa tự mình chứng ngộ thôi, chưa đạt được vô sanh pháp nhận thôi. Nhưng mà những cái thọ dụng, những cái thần thông, tất cả đều như chư đại Bồ Tát không cả. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy đi quán hành trước. Ai mà nói khích chúng ta, coi coi chúng ta nổi giận hay chúng ta niệm Phật. Đây. Nếu mà nổi giận thì là mình đi vào Ta Bà. Nếu mà nhẫn nhục niệm Phật thì mình hướng về Tây Phương. Nếu mình cãi lại, mình biện hộ thì mình đi về Ta Bà. Nếu mình ở trong đó cho qua, tùy thuận tùy duyên, là mình đi trên con đường cực lạc, buông xả. Cho nên mình muốn đi đường nào tự mình chọn, không ai á lựa chọn cho mình, tự mình quyết định. Nó đây rõ ràng cái gì, Phật trong kinh điển khai thị, mở bày chỉ chúng ta, rồi chúng ta chịu đi hay không là do mình. Đấy, không có áp bức, không có bắt buộc, không có ép một ai cả, mà trong cái tinh thần cởi mở giải thoát, cái tinh thần tự giác, Phật đem giáo dục đến cho chúng sanh. Chúng sanh giác ngộ rồi thì tự mình biết tu, biết sửa, biết cái hành, biết chứng trong đó. Nên đó, mình ráng cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật. Thì chúng ta tạm dừng đây ha. Xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cực lạc quốc. Nam mô.